những cái câu này nghe thì nó nhẹ, nhưng mà xét kỹ thì mới thấy là nó thân thiết vô cùng. Chỉ mỗi người nơi tâm mình tịnh niệm, suy nghĩ đúng lý, tức sẽ hiển nhiên như thế, như thế. Thì nãy giờ mình nghe là cả Đại Tạng Kinh vốn gốc từ nơi tâm thể nhất chân của Phật. Rồi khi Phật ngộ cái tâm thể này, Phật mới tùy duyên lưu xuất đến tất cả chúng sanh. Thì bây giờ mình đang đi theo cái dấu chân Phật, và cả một cái đời tu của mình chỉ có ý nghĩa khi nào mình nhận ra được cái chỗ này, quý vị công nhận không? Đó. Thì lúc đó mới gọi là xứng đáng là một cái người Phật tử. Nhưng mà làm sao để nhận được cái lưu xuất từ tâm Phật đây? Chỉ có một cái điều kiện là mỗi người nơi tâm mình tịnh niệm. Đó là trở về tự tâm mình và tịnh niệm. Tịnh là trong sạch, lắng sạch, và niệm là những cái ý niệm của mình lắng nó xuống, rồi suy nghĩ đúng lý. Chỗ này là chữ như lý tư duy. Chữ lý này không phải là lý lẽ thế gian, mà lý này là chân lý, là lẽ thật. Thì cái thấy biết đúng với chân lý. À, như là nói ban đầu thì các cái pháp, các cái lý nhân duyên, lý nhân quả là đúng lý. Rồi tới sâu hơn là cái lý như thị, có nghĩa là mình thấy cái gì thì mình thấy đúng nguyên trạng của nó, gọi là thị pháp, trụ pháp vị. Thì khi đó cái chỗ chân thật hiển bày. Cái chữ mà thị pháp, trụ pháp vị hay là suy nghĩ đúng lý này nó rất là hay nếu mà mình áp dụng được. Ví dụ như thế này ha, có một cái người học trò tới hỏi ông thầy cái cách tu tập. Mà cái người học trò này nguyên á, trước cũng là một cái tay âm chị, nhưng mà sau hồi đầu quy Phật, thì khi hỏi cái ông thầy làm thế nào để điều tâm, để cho bớt tham sân si, thì ông thầy ông nói là thì ai đánh thì cứ đánh, ai mắng thì cứ mắng, mình cứ bình thường như không, chứ đâu có cái gì. Thì người học trò mới nói là làm sao được, mình cũng là người biết suy nghĩ chứ đâu phải là cục đá hay sao mà lại không có phản ứng. Thì ông thầy ông nói cũng không có sao hết, cái gì cũng tốt hết. Thì ông thầy ông mới nói là người học trò mới nói là nếu vậy có ai mà phun một bãi nước miếng nơi mặt thầy thì thầy phản ứng ra sao? Thì ông thầy ông nói thì cứ để cho nó tự nhiên nó khô đi. Có nghĩa là cũng không thèm chùi nữa, không nói, không cãi mà cũng không thèm chùi, để tự nhiên cho nó khô đi. Cái thì cái người học trò này không tưởng tượng được, tức mình quá đấm ông thầy một phát. Cái trong khi mà đấm xong rồi mới giật mình, thì ông thầy ông mới nói ôi cha, anh đấm tôi như một phát mạnh như vậy chắc là tay anh đau lắm phải không? Thì như vậy cái đó gọi là thị pháp trụ pháp vị, có nghĩa là cái chuyện nó diễn bày như thế nào là cứ thấy nó y vậy, không có thêm một chút tình chấp nào cả, thì mới xử sự được như vậy, em thấy không? Còn nếu mà mình còn một chút khởi niệm thôi, không cách gì được hết á. Ví dụ như ai nhổ vô mặt mình một bãi nước miếng, mình chỉ cần gợn một tí là trời ơi dơ quá, là mình đã rùng mình chịu không được rồi, phải không? Hay làm sao để cho nó tự khô trên mặt được? Thành ra chỉ có một cái là không động niệm, cứ để cái pháp như thế nào thì nó y như thế đó. Thì lúc đó mới được cái gọi là vô sanh nhẫn, là cái nhẫn của cái sự không sanh khởi. Vô sanh, cái gì sanh? Tình niệm sanh. Thì lúc đó mới được. Rồi ngay đó là cái thử thách liền, là cái anh học trò này anh đấm một phát vô liền. Thì cổ hóa thật ông thầy này là thứ thiệt, cho nên không hề giận tức mà lại nói là anh đấm mạnh như vậy chắc là tay anh đau lắm. Thì cái sự thực là như vậy đó. Thì cái ngã ở đây không còn, cái suy nghĩ tình niệm không còn, mà chỗ này đây là khi tâm đã tịnh, suy nghĩ mà như lý, lúc đó vẫn có suy nghĩ nhưng mà nó đúng với cái pháp thật đang vận hành. thì như vậy là mình đã nối được với cái nguồn tâm thể của Thế Tôn. Chỉ có một cách là tịnh niệm thôi. Xem Phật nói kinh bản ý, Thế Tôn tự nói: bản ý của ta chỉ vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện nơi đời. Là khi Phật nói kinh, ở đây trả lời cái câu Phật nói kinh vốn vì việc gì? Đoạn vừa rồi là để trả lời cái câu Phật nói kinh gốc từ đâu lại. Là cái gốc là từ tâm thể nhất chân, chứ không phải là từ hiểu biết, không phải từ tu tập, không phải từ cái gì hết, mà từ cái tâm thể nhất chân của Phật. Và đây là câu thứ hai: Phật nói kinh vì cái gì? Đây, và lời của Phật tự nói. Đây Ngài Khuê Phong trích ra từ các kinh. Đoạn này là trích từ kinh Pháp Hoa. Bản ý của ta chỉ vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện nơi đời. Là vì một việc lớn, một nhân duyên lớn mà có mặt nơi đời. Đó là gì? Muốn khiến chúng sanh mở tri kiến Phật, cho đến vào tri kiến Phật. Là Ngài muốn cho chúng sanh khai mở được cái thấy biết Phật, gọi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. À, khai thị là mở bài rồi chỉ cho, để làm gì? Để ngộ nhập, nhận ra và vào được, sống được với tri kiến Phật. Làm các việc khác cũng thường vì một việc, chỉ lấy tri kiến Phật chỉ bày cho chúng sanh ngộ, không có thừa khác hoặc hai hoặc ba. Pháp của mười phương chư Phật cũng như thế, tuy dùng phương tiện vô lượng vô số, các thứ nhân duyên thí dụ lời lẽ, vì chúng sanh diễn nói các pháp, pháp ấy đều là một Phật thường. Đoạn này trích từ kinh Pháp Hoa, phẩm thứ hai, phẩm phương tiện. Là làm tất cả các việc chỉ vì muốn chỉ bày cho chúng sanh ngộ nhập nơi Phật tri kiến. Và chỉ có một cái đường lối này, một hướng chỉ dạy này, tức là một thừa đó, chứ không có hai hoặc ba. Là trong cái phẩm này của kinh Pháp Hoa, các vị đệ tử Phật mới than là tại sao tất cả chúng con sau khi mà Phật đã thọ ký cho các vị Bồ Tát rồi mà các vị Thanh Văn chưa được thọ ký, thì các ngài mới nói là tại sao chúng con đồng một căn tánh mà Phật lại chỉ dạy riêng khác cho các vị Bồ Tát để ngày nay các ngài được thọ ký, còn chúng con thì ngài lại dạy pháp Thanh Văn Duyên Giác, cho nên chúng con không được vào Phật thừa. Thì Phật mới nói là trước sau ta chỉ dạy một Phật thừa thôi, chứ không có hai hoặc ba. À, nhưng mà Ngài dùng phương tiện vô lượng vô số, các thứ nhân duyên, thí dụ lời lẽ, nhưng mà tất cả phương tiện này đều là một Phật thừa. Thì trong kinh Pháp Hoa chắc là quý vị còn nhớ, phải không? Chứ không quên, là một cái nhà lửa, Ngài dùng thí dụ. Một cái nhà lửa, trong đó có nhiều trùng độc, rồi thì nhà thì rộng nhưng mà mục nát, lửa cháy chỉ có một cái cửa ra hẹp thôi, mà mấy đứa con thì nó cứ vui đùa chạy chơi trong cái nhà lửa, không có chịu chạy ra. Thì ông cha kêu hoài cũng không ra, thì mới đứng ngoài cửa mà kêu là cha có xe dê, xe hươu, xe trâu, các con mau chạy ra, đứa nào ra trước thì được xe đẹp. Cái tụi nó mới chen nhau đi ra khỏi cái cửa, ra khỏi nhà. Thì tới khi ra thì ông cha chỉ cho một cái xe lớn đẹp. Thì Phật mới nói nếu mà khi ra cho chỉ cho một xe đẹp thôi, chứ không cho ba xe kia như đã hứa thì có lỗi không? Thì các vị đệ tử mới trả lời là nếu không cho xe nào hết cũng là cái ơn lớn, là đã kéo ra khỏi nhà, huống nữa là cho một xe tốt. Thì cái xe tốt đó là Phật thừa, còn kéo ra khỏi nhà lửa là nhà si mê. Thì cái chuyện này mình nghe rất là quen, tới nỗi giờ mình nghe mình thấy nhàn, nhưng mà mình có thật ý thức được mình đang ở trong nhà lửa không?